Con đọc tiếp.
Một, căn bản sanh tử. Từ vô thủy, tức như ông ngày nay, cùng các chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh.
Con hẳn nhận từng chữ ở từng câu ở trong sách lời Phật. Thế gốc vì sao mà chúng mình vào bào thai, rồi bây giờ chúng mình thành con người ngồi đây, để rồi ngày mai lại ra lại chết, lại trả về cát bụi. Thì cái gốc đấy ở trong bào thai sanh ra gọi là sanh, rồi lại già chết trả về cát bụi để gọi là tử. Thế thì vì đâu, nguyên do gì mình sống với cái con đường sanh tử, cái mê lầm? Từ vô thủy nghĩa là từ bao giờ không biết nữa. Chúng mình là bà già vô minh, cứ đi ở trong cái rừng xương đấy. Nghĩa là từ lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ chúng ta vẫn sống với cái căn bản sanh tử này đấy. Tức như ông ngày nay và tất cả chúng sanh, như tất cả trẻ em chúng mình ngồi đây và tất cả những người ở ngoài kia đấy. Chúng ta từ vô thủy đến giờ cứ sống với cái căn bản sanh tử. Thì đây Ngài gọi cái căn bản sanh tử là cái tâm phan duyên. Dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh, con giảng cái câu đó. Phan là vin vào những các duyên mình gặp. Giờ mình lấy cái phan duyên ấy làm tâm tánh của mình. Con cho thí dụ, bây giờ con đang nói, tất cả chị em đang duyên vào cái âm thanh nghe con nói đấy. Hiện tại chúng mình đang ngồi đây, đang duyên vào cái âm thanh. Con động môi động mép, thế rồi cái môi mép con rung động, làm cái không khí ở cả cái gian phòng nó đang rung động. Cái không khí nó rung động ấy, bây giờ nhà khoa học người ta tìm ra, người ta gọi là làn sóng âm ba. Đấy. Thế là cái rung động không khí nó vào cái lá nhĩ của con. Cái thần kinh của con y theo cái sự rung động ấy biến ra âm thanh để cho con phân biệt xem là thầy đang nói gì. Thế thì đấy là con đang duyên vào cái âm thanh. Cái âm thanh làm duyên, mà cái tâm của con nó đang phan duyên đấy. Nó đang vin vào cái tiếng nói, mà thật ra cái âm thanh ấy là ở tai của con, ở thần kinh tai của con. Thế bây giờ cái tâm của con đang nắm lấy cái những cái âm thanh này, con đang lắng nghe để con phân biệt xem là nói cái gì đây. Đấy, con nhận rằng cái tâm của tôi đang an định để nghe xem thầy nói cái gì. Đấy. Con nhận cái an định đó, cái tâm của con đó, con nhận là tâm của tôi. Thế rồi chợt nhìn thấy cái quả ổi nó sắp chín ở ngoài vườn. Thế là con lại duyên cái bóng ảnh của quả ổi ở trong con mắt, nghe con lại nắm lấy cái quả ổi ấy. Thế con lại bảo chốc mình ra mình phải hái ngay, không có chị em nó hái mất. Thế rồi chợt lại nghe thấy con chim nó hót, thì con lại lắng tai con nghe tiếng hót của con chim. Chợt có ai gọi thì con lại nghe xem người ai người ta gọi mình. Đấy, cứ cả ngày cái con nhận cái đó là tâm tánh của mình. Đến trông thấy cái bánh thì mừng, trông thấy đống rác thì phiền. Cái đấy nhận là tôi vui, tôi khổ, tôi mừng, tôi giận. Nhận cái đó là tâm tánh của mình. Đấy, thế là chúng ta đang dùng cái tâm phan duyên nhận là tâm tánh của mình. Cả ngày nói tôi vui, tôi khổ, tôi thích, tôi không bằng lòng, cứ nhận là tôi. Thế là như chị em chúng mình hiện tại bây giờ, từ nơi con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân đấy, nó xúc chạm vào cảnh ở bên ngoài, rồi cái tâm nó khổ vui, nó yêu ghét, ta nhận cái đó là tâm tánh của ta. Đã nhận là tánh của mình thì nó bảo sao nghe vậy? Nó bảo được cái bánh kia ngon lắm, ăn cắp đi để ăn một mình à. Thấy thấy là đi ăn cắp để ăn một mình. Nó bảo cái áo của chị kia đẹp lắm, đi về xin má tiền đi may. Thế là đi về xin má tiền, chẳng quản ngại là má phải làm vất vả, gia đình cái đồng tiền này có cần để làm gì không, cứ vâng theo cái vọng tâm, nó đòi cái áo đẹp, thế là phải có cái áo đẹp. Đấy, nhận là tâm tánh của mình. Thế đấy, như chúng ta hiện tại xét lại xem có phải mình đang nhận cái tâm phan duyên làm tâm tánh của mình không? Nhận những cái phan duyên này, à, nó vin vào cái áo, thế là nó đòi cái áo. Nó vin vào cái bánh, thế là nó thích cái bánh. Nó vin vào cái đống rác, thế là nó ghét, nó giận, nó không bằng lòng. Đấy, cái tâm của chúng ta suốt ngày, cái mừng, cái khổ vui gọi là thọ, cái yêu ghét gọi là tưởng. Cái thọ mới cái tưởng mình nhận là tâm tánh của mình ấy, nó mới xui mình hành động ra lời nói và việc làm, gọi là cái nghiệp, để mà chịu cái quả khổ. Đấy, ba cái hoặc nghiệp khổ nó cứ dính liền nhau à. Mà chúng ta cứ thế sống từ vô thủy đến giờ, nhận cái đó là cuộc đời của mình. Thì cái gốc là ba cái hoặc nghiệp khổ. Cái gốc là từ chữ hoặc, mà cái hoặc ở đây gọi là chúng ta nhận cái tâm phan duyên làm tâm tánh. Đó là cái hoặc. Xin giảng tiếp.
Hai, căn bản bồ đề, từ vô thủy, thể tánh bản lai thanh tịnh. Như hiện nay, thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên, ông lại bỏ quên. Nên tuy cả ngày sống trong bản minh mà không tự giác, oan uổng vào xấu đạo.
Chúng ta hãy cứ nhận từng chữ ở trong bài, rồi về sau chị em tha hồ nói rộng. Như hiện nay thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên. Cái thức tinh, tinh là cái phần tinh túy, cho nên cái thức tinh này vốn là vẫn minh, nguyên là minh à. Tức là đây nói về cái bản thể của cái tâm địa của chúng mình. Cái vọng tâm hiện tại của chúng mình này, cái bản thể của nó là thức tinh, tức là cái tinh túy của cái tâm thức vốn nó vẫn sáng suốt, nó đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Đó, chính cái thức thứ tám này nó sanh ra các duyên. Đó, ở nơi mắt nó thành cái thấy, rồi nó phát sanh ra cái nhận thức. Ở nơi tai nó thành cái nghe. Cái thức tinh nguyên minh này vốn nó là cái tánh biết. Đó, nó là tánh biết sáng, là cái tánh giác, tánh sáng. Bây giờ ở nơi mắt thì gọi là cái thấy. Đấy, như thế, tức là ở nơi mắt nó phát ra cái nhận thức, gọi là nó sanh ra các duyên. Ở nơi tai thì nó sanh ra cái nghĩ thức. Ở nơi mũi nó sanh ra cái tánh ngửi, tức là gọi là tị thức. Ở nơi lưỡi nó sanh ra cái biết nếm, gọi là thiệt thức. Ở nơi thân nó sanh ra cái biết xúc, gọi là thân thức. Đấy, tức là cái thức thứ tám nó sanh ra các duyên. Đấy, ở nơi năm căn bên ngoài nó sanh ra năm trần, phát ra cái điếc phân biệt năm trần. Thế rồi ở nơi bộ óc nó phát ra cái ý thức. Trước hết là nó có cái ý căn à, ở nơi bộ óc là cái thức, thức thứ bảy. Cái thức thứ bảy nó chấp ngã, trong thì nó chấp ngã. Đấy, đặc biệt một cái là nó chấp ngã cái thức thứ bảy. Thế rồi từ cái chấp ngã ấy nó phân biệt các cảnh ở bên ngoài, nó gọi nó là ý thức. Đứng vào cái chấp ngã mà đi phân biệt thì gọi là ý thức, là cái thức thứ sáu. Thế cho nên từ cái thức thứ tám nó sinh ra bảy cái thức. Thế cả ngày chúng ta sống với bảy cái thức này, chúng ta bỏ quên cái thức thứ tám, bỏ quên cái thể chất của nó, mà chỉ sống theo cái công dụng mê muội, tức là bảy cái duyên nó vừa sinh ra đó, nghĩa là bảy cái công dụng mê muội, mà chúng ta quên cái thể, thật thể của nó là cái thức tinh nguyên minh, là cái thức thứ tám, ông lại bỏ quên. Cho nên cả ngày mình vẫn sống trong cái bản minh, tức là nó là thể chất của mình. Cả ngày mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm. Thế nhưng mà mình không nhớ đến cái thấy, nghe, ngửi, nếm của mình, mà mình chỉ nhớ đến ổi, đến xoài, đến cô A, đến bà B, đến hay giờ, tốt xấu, khổ vui thôi. Thế, thế cho nên cả ngày mình sống trong bản minh mà mình không tự giác, cứ theo cái tâm phan duyên đã hoặc nghiệp khổ đó mà tạo nghiệp để oan uổng vào sáu đạo luân hồi khốn khổ. Giờ chị em có ý kiến thì xin cứ góp, rồi chúng ta cùng bàn nói rộng. Việc phân biệt cái căn bản sinh tử với căn bản bồ đề này là cái quan trọng lắm. Cho nên chúng ta để cả buổi sáng hôm nay để tất cả chị em ngồi suy nghĩ, nhận định có chỗ nào ngờ, chỗ nào cần để cùng nhau bàn.
Kính bạch thầy, thầy cho các con thưa. Kính bạch thầy, nói về hai cái căn bản á, thì cái căn bản sanh tử thì chúng con biết rồi. Còn cái căn bản bồ đề á bạch thầy, dạ, nhưng là dạy là cái thức tinh nguyên minh, tức là cái thức thứ 8 của mình. Thì thí dụ như con nói bây giờ, như nếu mà chúng con á, mà trong tâm cứ khởi cái tham sân thì đó là căn bản sanh tử đã đành rồi. Còn bây giờ như chúng con nghe thầy giảng thì ngay trong cái lúc hiện tại bây giờ đây, tâm chúng con chẳng có ai tham, chẳng ai sân cả, mà cứ một bề lắng nghe thầy giảng thôi. Vậy thì cái tâm ngay lúc này chúng con có phải là cái căn bản bồ đề không ạ?
Căn bản sanh tử là cái dụng sai lầm. Cái dụng sai lầm. Mà cái căn bản bồ đề là cái bản thể. Thầy nhắc lại, như cái tay của thầy là cái bản thể, thì nó có cái công dụng, lúc nó giơ lên, lúc nó đặt xuống. Khi thì nó nắm cái này, khi thì nó nắm cái khác. Đấy là những cái công dụng phân biệt. Thì em để ý thế nào là công dụng và thế nào là thể chất, thì nó phải có cái bàn tay làm thể chất, nó mới có công dụng cầm cái này nắm cái kia. Cái công dụng thì chợt có chợt không, nhưng cái bàn thể vẫn thường trụ, là cái tay nó có thật thì nó thường trụ. Còn cái công dụng thì chợt có chợt không. Để nhớ phân biệt cái bàn thể và cái công dụng. Thế bây giờ cái căn bản bồ đề là cái bản thể, cái tánh giác, cái tánh biết của mình. Ở nơi mắt thì nó thấy, gọi là nhãn thức. Ở nơi tai nó nghe, gọi là nhĩ thức. Đấy là công dụng. Ở nơi mũi nó gọi là tị thức. Ở nơi lưỡi gọi là thiệt thức. Ở nơi thân gọi là thân thức. Ở nơi bộ óc gọi là ý thức. Đấy. Thì đấy là những cái công dụng mà chúng ta bây giờ lại cứ nắm lấy cái công dụng nhận là tâm tánh của mình. Tôi khổ, tôi vui, tôi yêu, tôi ghét. Đó là cả ngày sống với cái công dụng mà quên cái thật thể là cái thức tình nguyên mình, cái tánh biết, cái bản chất của nó là tánh bát nhã, căn bản trí. Nó không hình, không tướng, nhưng nó có thật, bởi vì nó chính là bản thể của mình, bản thể của tất cả những cái công dụng. Nhận không?
Bạch thầy, như vậy là theo chỗ thầy dạy thì con hiểu được là tuy chúng con không khởi tham sân, nhưng mà chúng con đang lắng nghe đây vẫn là cái công dụng, tức là vẫn là cái nhĩ thức, chứ chưa phải là căn bản bồ đề.
Thì cô đang nghe bằng nhĩ thức,
dạ,
là căn chân thức,
dạ.
Mà cô quên cái tánh nghe thật sự của mình, cái tánh thể của nó. Mà cái thể với cái dụng nó không có rời nhau. Chính từ cái thể mà nó phát ra cái dụng,
yeah.
Nhưng mình quên cái gốc mà mình cứ sống với cái ngọn.
Bà thầy thì như vậy, bây giờ ngay chỗ lúc con đang nghe đây, nó là nhĩ thức. Bây giờ con muốn bỏ nhĩ thức để con sống với cái nhĩ căn, mà toàn là nhĩ thức thôi, chẳng thấy nhĩ căn đâu hết
thì... Là bởi vì con chưa phân biệt được ra.
Dạ, yeah, nó khó chỗ đó.
Thì bây giờ đang nghe đây, một, nghe thầy nói, hai là nghe con gà nó gáy, ba là nghe con dế nó kêu, ví dụ thế. Thì đấy, đó là mình đang sống với nhĩ thức. Thì bây giờ mình muốn nhận được ra cái căn bản của mình là trở về thật thể, con làm nào? Con... buông những cái nhĩ thức ấy, buông nó ra, an định cái thần của mình lại, đó là mình trở về cái tánh nghe của mình.
Thì nó lại càng nghe rõ nữa rồi thầy.
Thì đúng rồi, nghe rõ là tánh Phật của mình nó nghe. Chứ buông cái những cái phân biệt, phải nghe tiếng gà gáy, nghe tiếng thầy nói, buông cái nghĩ thức ra. Nghĩa là chỉ có một, đây như cái tay này nó đang nắm cái này, nó đang sợ cầm cái này. Thì bây giờ buông cái công dụng của nó, trở về cái thật thể, cái tay nó ngồi yên. Cái nhĩ thức là cái công dụng. Thế bây giờ mình trở về cái tánh của nó, mình chỉ có việc an định lại, thế thôi.
Bà thầy, vậy thì ngay lúc chúng con nghe thầy đây, con cũng an định, con đâu có khởi tham sân đâu. Tâm con nó vẫn đang an.
Tham mà... sân là cái ý thức,
yeah.
Là cái tư hoặc,
yeah. Thì bây giờ con không khởi cái đó lên, tức là ngừng lại cái ý thức đó rồi, thì nó chỉ còn nghe rõ tiếng nói. Mà nếu bây giờ con an định như thầy nói đó, con an định cái tâm con lại, thì âm thanh nó vẫn có, cái tiếng nói nó vẫn hiện lên, chứ nó không có tắt hết âm thanh.
Nó vẫn hiện lên, nhưng mình biết nó là huyễn, mình đừng theo nó mà phân biệt. Chúng ta hàng ngày cứ cái âm thanh hiện lên thì liền là thọ khổ vui, yeah. Liền là tưởng yêu ghét. Thế cho nên ba cái hoặc nghiệp khổ nó mới như trùm ác xoa. Còn bây giờ mình biết nó huyễn là mình không bị hoặc, mình an định lại là mình trở về cái thức tinh nguyên minh của mình. Thì mình nhận lấy cái căn bản bồ đề của mình là cái tánh nó biết nghe, an định, và cái tánh nó biết nghe. Âm thanh nó đến rồi nó đi mặc nó. Cái vọng tâm nó khởi lên mừng giận thương lo mặc nó, để nó tự tan đi. Mình trở về với mình. Tánh của mình là cái tánh, tánh thể. Đấy, cái tánh thể mình càng buông nó càng nghe rõ,
yeah.
Đấy, nghĩa là mình trở về cái thật thể của nó. Mình buông hết, yeah. Biết những cái đến đây là khách trần, buông, không bận lòng.